Thôi xin mời quý vị ổn định. Một cái phần trong cái hành động và tạo tác của sở hữu tư đó là nó xui khiến để tạo nên cái hoạt động mà nó thuộc về gọi là thân. Thì về thân á, nó có ba cái căn bản, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Chúng ta thường nghe nói vậy, nhưng mà thật ra cái chữ tà dâm này nó chỉ có một phần trong một cái từ mà cần phải dịch một cách đầy đủ đó. Nó gọi là tà hạnh trong dục lạc. Chữ này là đúng nhất. Còn cái tà dâm này đó, nó chỉ là một phần trong cái tà hạnh về dục lạc thôi. Nó là một phần. Nhưng mà cái này nó nổi cộm cho nên người ta nói cái này. Thực sự ra nó đúng đắn là cái tà hạnh trong dục lạc. Cái này thì tất cả quý vị đều biết hết rồi. Và có thể trong cái thô mà quý vị cũng biết đầy đủ rồi. Trong cái tế thì cũng có số trường hợp thì mình chưa có tìm hiểu sâu. Nhưng mà tất cả như này đều biết hết. Nhưng mà ba cái này, tôi chưa nói tới cái tà hạnh trong dục lạc. Tôi nói ba cái này, ba cái thông thường mà chúng ta thường học đó. Thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ba cái này nó dính một chùm với nha. Mình tưởng nói là tách rời, nhưng mà nó dính một chùm nữa nha. Tôi đơn cử một thí dụ nhỏ quý vị thấy. Cái trộm cắp á, mà ăn cắp tài sản của người khác là quá thô rồi. Bởi vì cái định nghĩa mà trộm cắp á, tức là cái gì thuộc quyền sở hữu của người khác, người ta không cho mà mình tự ý mình lấy, mình tự ý mình sử dụng, thì cái đó là trộm cắp. Nào quý vị xem đây, tất cả những cái mối quan hệ bất chính nam nữ đều là sự trộm cắp. Nếu như người con gái còn sống với cha mẹ, sống như cái người đỡ đầu của mình, mà người đó khi mà có quan hệ với một cái người nam khác, mà người nam này không có đến xin phép để làm cái lễ cưới hỏi, thì tất cả mọi cái sự quan hệ đó đều là trộm cắp. Vì sao? Vì cái người con gái này còn có cái quyền quyết định của cha mẹ, của cái người đỡ đầu. Mà bây giờ hai người tự ý quan hệ như vậy là trộm cắp cái tài sản đó của gia đình đó. Thì cái sự trộm cắp đó, nó chính là cái mối quan hệ bất chánh. Thì cái quan hệ bất chánh đó, trong đó nó có cái sự tà dâm. Và khi quan hệ bất chánh mà đạt, mà đến cái mức độ tà dâm rồi đó, thì nó phải tự hình một cái con người, một cái thai bào. Do vì bất chánh cho nên người ta không muốn giữ cái thai bào này thì đi đến sát sanh. Thành ra trong cái đời sống đó, trộm cắp, sát sanh, tà dâm mới dính chặt với nhau, nó không có thể tách rời được. Cho nên á, rồi quý vị sẽ thấy không? Nếu mà đi chi tiết hơn á, thì nếu như người nam người nữ dẫu là vợ chồng mà cái mối quan hệ đó không phải là do tình yêu thương, không phải là có mục đích để mà có con cái, mà cả hai đều là thọ hưởng, thì cái đó nó là tà dâm. Bởi vì cái mối quan hệ đó không có tình yêu thương, cái mối quan hệ đó không có trách nhiệm về cái kết quả của tình yêu thương, mà đó là chỉ là một cái sự thọ hưởng thấp hèn. Đấy là tà dâm. Cho nên vợ chồng cũng phá thai. Thì như vậy không thể nói không có sự tà dâm trong cái mối quan hệ chân chính. Cái chân chính đó là cho phép cái người đời được có chồng có vợ. nhưng người ta không có sử dụng đúng cái chữ chân chính đó, cho nên có sự tà dâm trong vợ chồng. Hoặc là cái định nghĩa nó còn sâu hơn, mà tôi nhớ tôi cũng có giảng rồi. Khi cái người vợ mình đau bệnh mà người chồng là coi như bắt buộc, đó là tà dâm. Có khi vì thù hận, ghen tương mà bức bách cái người vợ, đó là tà dâm. Thì người đó phải mang nghiệp tà dâm. Cho nên cái chữ tà dâm này á, càng đi sâu thì càng thấy rõ hơn. Nhưng mà cái trong kinh điển đầy đủ đó không phải nói một yếu tố này đâu, mà nói cái tà hạnh trong dục lạc. Thì như quý vị thấy đó, tất cả chúng ta đây không tránh khỏi sự tà hạnh trong dục lạc. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những người trong cõi dục có đầy đủ các căn, thì các căn đều có khuynh hướng thọ dục. Và nếu như chúng ta không tỉnh táo để chúng ta kiểm soát cái sự thọa dục của mình, trong cái ăn, cái uống, cái nói, cái năng, tất cả mọi thứ hoạt động, bởi vì mọi cái hoạt động của chúng sinh ở cõi dục đều có cái khuynh hướng muốn hưởng thọ, muốn hưởng thọ cái những cái êm đẹp, những cái tốt lành, những cái sự hoan hỷ, ai cũng như thế. Nó là một cái khuynh hướng hẳn hoi, nó làm cái gì mà thiếu cái đó là nó không chịu, nó không chịu làm, nó đòi hỏi phải như vậy. Nhưng cái người biết kiềm chế, cái người biết giữ cái mực thường, thì cái người đó thoát khỏi cái tai họa. Còn nếu như cái người đó muốn tận hưởng, cái người đó muốn duy trì cái sự tận hưởng đó, muốn sự tận hưởng đó được tái diễn liên tục, dẫu là cái ăn cái uống, thì cái đó là tà hạnh trong dục lạc. Như lần trước tôi có nói với quý vị đó, là những cái pháp tu mà Đức Phật dạy mình rất đơn giản, nhưng tại sao đa số chúng ta khi làm đều ngán và bỏ cuộc? Là bởi vì khi cái pháp hành nó diễn ra, chẳng hạn thí dụ một cái thôi, mình theo dõi cái hơi thở nó quá đơn điệu, và các căn này nó không thọ hưởng được gì trong cái chỗ đó hết á, cho nên nó ngán, nó bỏ gì theo. Ngày này qua ngày khác có nhiêu đó, cuộc đời không có sinh khí gì theo, cuộc đời không có gì hào hứng hết á, nó bỏ. Chỉ có những người nào đó là thấy rằng trong cái việc mà mình theo dõi cái hơi thở như vậy, đây là tôi nói một pháp thôi đó, là theo dõi như vậy đó, nó có một cái sự bình yên ở trong tâm. Và khi người ta lấy cái sự bình yên đó làm cái đề mục để hành trì nữa, thì người ta thấy cái chiều sâu của sự thanh thản. Thì khi thấy cái giá trị của nó trong cái việc mà mình dần dần có thể kiểm soát hơi thở, kiểm soát cái hoạt động của tâm, và lấy đó là một cái niềm vui chiến thắng, thì cái người đó mới có thể tiếp tục sự hành trì của mình. Còn không á, đa số đều nản lòng, đều không tin tưởng, và đều muốn có một cái pháp gì đó nó kỳ bí một chút, nó có một cái kết quả mà mình hơn người một chút thì mới thỏa mãn. Sư quý vị, đó là cái khuynh hướng của tâm tham thọ dục, nó tà hạnh trong mọi cái hoạt động. Và nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta lúc nào cũng tỉnh táo để kiểm soát, để giữ mình trong cái mực thường. Cho nên hồi nãy tôi có nói, chưa chắc những người giàu có mà chết trên chăn im nệm ấm đó, những người đó tái sanh lên cõi nhàn không có đâu. Bởi vì điều kiện càng nhiều thì họ nuôi dưỡng cái sự thọ hưởng trong dục lạc của họ càng kinh khủng chừng nào, cái tà hạnh càng ghê gớm chừng đó. Còn có những người đó, người ta ở nhà quê, người ta biết rằng người ta sống bằng cái lúa người ta trồng, cái rau người ta trồng, kể cả rau dại ăn cũng được, con cá người ta câu đó, người ta đạm bạc qua ngày và ta giữ cái mực thường như vậy, thì cái tâm người ta rất là tốt đẹp. Cái khi mà tôi qua Ấn Độ học đó, thì cái cảm giác đầu tiên của tôi khi tôi ở nơi đó đó, ở trước cái cửa phòng tôi nó có cái sân, người ta trồng một cái cây lựu, mà cứ tối về đó thì chim nó đậu đến đổi mà những cái cành nó cứ quặt lên quặt xuống, rồi những cái chim nó té xuống rồi nó lại lên đó nó đậu, mà chim chóc đầy hết, và thú khỉ hay là những cái con gì có giá trị nữa nó đi đầy đà đầy đống, nó không ai động tới nó hết. Tôi mới nghĩ rằng đây là một cái xứ sở của chuyện cổ tích. Và kể có những người họ rất nghèo, nghèo vô cùng, họ không bắt một cái con gì để ăn hết. Bởi vì thưa quý vị, họ ăn chay, họ ăn rất là đơn điệu. Họ ăn, những người nghèo họ ăn cái chapati là cái bột mì, bột mì đen, rồi họ nhồi với nước, rồi họ mới làm thành cái cục như cục bánh bao, rồi họ cán ra giống như cái bánh tráng của mình, giống như bánh tráng phai vậy. Rồi cái họ mới để lên trên cái chảo bằng gang, họ nướng qua nướng lại vậy nè. Khi nó chín cái miếng bánh đó rồi thì ăn với cái gì? Ăn với cà rốt, khoai tây. Họ xào bằng bằng củ hành với lại cà ri, rồi họ bỏ muối vô thôi, thì họ ăn như vậy. Đó là thức ăn căn bản, và đa số người ta sống như vậy. Thì tôi thấy rằng có một cái điều lạ gì, họ làm á thì cực nhưng mà họ không mạng gì hết. Tức là bây giờ mà mình thấy người ta đang uống chai, chai tức là cái trà sữa đó, nó bán chỗ nào cũng có bán trà sữa hết. Bây giờ cái người mà họ chạy cái xe rickshaw đó, tức là cái xe gọi là xe lôi ở bên Việt Nam mình á, xe lôi đạp á, họ đang uống trà mà mình lỡ mình nói là chừng nào ông uống trà xong đó thì ông chở tôi tới chỗ này, nó nói không, nó uống trà là nó uống trà, rồi chừng nào nó muốn chạy xe thì nó chạy xe. Rồi thí dụ như một giải đậu xe rickshaw vậy, mình lỡ thì cái người này ví dụ nó nói 10 rupee thì mình nói mắc lắm không đi, người này nói 7 rupee mình lên xe mình đi thì không ai nói tiếng nào, ai muốn đi nhiều đi à, chứ bên mình vậy nó quýnh chết chửi đủ mọi thứ đó. Nhưng người ta thì không. Thì khi mà tôi ở lâu rồi á, thì tôi mới biết ra một điều này, là vì những người đó họ biết rằng họ không thể nào sửa đổi cái số phận họ được, vì nó chia ra thành cái giai cấp. Và như vậy đó, nó có hai điều trong cái suy nghĩ của mình. Mình mới nói những người này đó, thôi chết cái cuộc đời rồi, tức là nó an phận thủ thường như vậy, nó không có phấn đấu gì hết trơn trời. Thì đó là mình nhìn một cái khía cạnh. Nhưng một cái khía cạnh thứ hai mà mình nhìn thấy đó, cái tâm người ta an ổn, thấy chưa? Cái đó là cái rất quý. Còn trong khi mình có cái ăn cái mặc rồi, mình vẫn bon chen, thấy chưa? Cái bon chen đó là cái tâm tham, nó ngất ngưỡng lên. Để chi? Để cho mình nó phô được hết cái ngã của mình ra. Thì ngày ngày đó mình tất cả mình nỗ lực, mình phóng tất cả cái đời mình á vào trong cái mục tiêu á là làm giàu, cái mục tiêu á là nhà cao cửa rộng, cái mục tiêu á là phải là nở mặt nở mày với tất cả bà con họ hàng chòm xóm làng nước vân vân. Cái đó trong cái đời sống hàng ngày chúng ta không phải là điều xấu, ai cũng nỗ lực như vậy thì cái xã hội nó mới vươn lên. Nhưng nó chỉ khác là chân chính hay không chân chính thôi, nó khác nhau một chút xíu ở chỗ đó. Nếu nó chân chính là điều tốt, nhưng nó tốt có phân nửa thôi. Bởi vì sao? Bởi vì mình dính mắc quá nặng ở trong đó đó, mà nửa đường đó do mình kiệt lực rồi mình lăn cù ra mình chết đó, thì mình bám hoài, hiểu thấy không? Nó bám hoài đó, nó không siêu, cho nên nó cũng đúng có 50% thôi. Cho nên xét về mặt tâm linh á, thì những cái người là an phận thủ thường, kể nó ăn quọt quẹt mấy miếng nó cũng xong một ngày. Nhưng mà không có phải là tôi đang uống trà rồi ai muốn kêu tôi đi đâu, ai muốn xách cổ tôi đi đâu cũng được. Rồi tôi muốn ngủ thì tôi để cái xe vô trong cái bụi rậm đó, rồi là tôi gác chân lên đó là tôi ngủ một giấc thoải mái cuộc đời. Thấy không? Không có bận tâm một cái gì hết. Bởi vì tôi đã ở cái nhà mà nó chung ra rồi chung vô rồi chung ra, chứ không có đứng lại được. Mà bây giờ có làm cách mấy đi nữa cũng không có cất cái nhà mà đi ra đi vô được. Cho nên thôi kệ, cứ chung ra rồi cứ chung vô chung ra rồi cũng ăn của bao nhiêu đó thôi. Thôi miệng nó yên ổn là được rồi. Thì thấy không? Biết bao nhiêu người đó là coi như người ta giết nhau, người ta đổ máu để người ta giành giật cái thứ mà ta xài không hết. Còn cái này đó, người ta ăn không có đầy đủ như người ta mong ước, nhưng mà cũng không thèm giành giật luôn. Nếu mình nói vậy thì xã hội nó không tiến lên. Nhưng mà thưa quý vị, xã hội nó chỉ đích thực tiến lên khi tất cả cái mong ước của mọi người đều làm với sự chân chính. Và khi mình làm với sự chân chính á, nó mới có cái tình thương đối với đồng loại. Cho nên có những cái vì nghĩa mà phải mất cái lợi. Còn nếu nó không chân chính á, là nó không có nghĩa, nó chỉ có lợi thôi, và nó dẫm lên trên tất cả tình nghĩa. Mà cuộc đời á, nó là một cái mối quan hệ. Có thằng tướng dở nó đỡ thằng tướng hay. Ta sinh ra ở đời á, là ta mang nợ tất cả những người sống quanh ta. Má mình sanh mình ra mà không có cái kéo cắt rúng, không có dao cắt rúng, không có đồ băng rúng, không có miếng thuốc đỏ thoa rúng, liệu mình sống nổi không? Nói chi là thuốc men rồi bao nhiêu thứ khác giải sầu, má mình cũng đâu làm ra nổi. Má mình chỉ làm ra tiền thôi. Nhưng mà tất cả những thứ đó là xã hội cung cấp cho chúng ta. Thì như vậy chúng ta làm giàu, nhưng mà chân chính ở chỗ là chúng ta đem sức mình ra để làm. Và nếu cần, trên cái con đường làm giàu chúng ta đó, vì nghĩa chúng ta chấp nhận bố thí. Người ta mất cái lợi đi giữ cái nghĩa. Thấy không? Cho nên á, cuộc đời á, nó có cái ân nghĩa đối với nhau. Và cái đời sống nó chỉ tốt đẹp, nó thật sự là một cái nền văn minh tiến bộ khi con người sống có cái tình người. Nếu không có Trương Lương thổi địch ở sông Ngô, liệu Hạng Võ có lên ngôi hoàng đế? Nhưng buồn thay đã đánh mất ngu cơ, đời chẳng còn gì và thơ cũng thế. Tất cả mình có làm anh hùng thì biết bao nhiêu người góp sức mình mới thành anh hùng. Nhất tướng công thành dạng cốt khô, người ta hiệp lực với mình, người ta tương trợ với mình để mình có một cái đời sống tốt, để mình có một cái sự thành tựu. Vậy mà vì cái danh vọng, vì cái quyền lợi, vì cái địa vị, vì cái sự thăng tiến, mình dẫm đạp lên cái ân nghĩa để ra đi, thì cái con người đó mất cái trái tim rồi. Nhưng buồn thay đã đánh mất ngu cơ, đời chẳng còn gì và thơ cũng thế. Thơ là cái vẻ đẹp ở đời, cái tình người ở đời. Người ta chỉ còn lại tiền, người ta chỉ còn lại địa vị, người ta chỉ còn lại những cái phương tiện để mà tà hạnh trong dục lạc. Còn cái trái tim đã mất rồi, cái vẻ đẹp trong tâm đã mất rồi. Đó là cái con quỷ ở trong cái thế gian này, những kẻ độc ác nhất, ăn trên ngồi trước. Và tà hạnh trong dục lạc đến đợi uống máu của những người lao động chân chính, tước đoạt cái đồng tiền chân chính của người khác để mà phè phỡn trong cái dục lạc của mình. Cho nên đừng nói rằng khi mà cái nắp hòm nó đóng lại rồi, người giàu có đi lên trên cõi trời. Không có như thế quý vị. Có lẽ nơi địa ngục á, mở cửa cho những người không có trái tim, mở cửa cho những người không có tình người, mở cửa những con người đánh mất cái vẻ đẹp trong cái đời sống nội tâm của mình và phá hoại cái mối quan hệ tốt đẹp của xã hội. Thì như vậy, tất cả những gì là do cái suy nghĩ của sở hữu từ, nghĩ không đúng, hiểu không đúng, mới nó sanh ra tất cả những cái hoạt động mà ta gọi là 10 cái pháp bất thiện. Còn khi mà cái suy nghĩ nó đúng, nó có cái trí, nó có cái thiện, tức là nó có cái thiện trí, thì 10 cái pháp bất thiện này là đổi lại là 10 cái thiện hạnh. Thì cái ý này cũng thiện nè, khẩu cũng thiện nè, thân cũng thiện. Và đấy, nó là cái nền tảng của cái hạnh phúc, nó là nền tảng của sự an vui. Ai phạm vào trong 10 cái điều mà bất thiện này, ai làm một trong điều 10 điều bất thiện này thì khổ đau chắc chắn sẽ phát sinh. Bởi vì rồi đó, một chút nữa học tới những phần khác đó, tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy cái sở hữu tư này nè, nó tạo nghiệp ở các cái tâm động tốc này. Và với tâm thứ nhất này á, là nó sẽ trổ sanh vào lúc nào, những cái phần này nó sẽ trổ sanh ra sao. Chứ không phải là mình làm rồi đó, không ai biết thì coi như cho qua luôn. Quý vị, nó qua với pháp luật thôi, nó qua với người khác thôi, nhưng trong tâm mình nó trổ quả rồi, nó qua không được. Rồi, bây giờ chúng ta tới cái số 2 là cố ý. Trong cái cố ý này nè, nó có giới và có nghiệp. Có hai cái câu Phật ngôn. Cái câu thứ nhất á, thì Đức Phật có nói là: này chư tỳ kheo, sở hữu tư chính là giới. Sở hữu tư chính là giới. Cái này đó quý vị có thể dở một quyển kinh Nhật Tụng ra, thì quý vị thấy trong cái phần ngũ giới đó có nói nè: tôi cố ý tránh xa sự sát sanh. Có người dịch đó là cấm sát sanh, không đúng. Không có cấm, cấm người ta vẫn sát sanh. Cho nên không có cấm, không có cấm ai hết. Là tự mình do cái sự hiểu biết của mình mà cái chuyện này sắp có sát sanh tới đây, thì mình cố ý tránh xa cái sự sát sanh, cố ý tránh xa sự trộm cắp, tà dâm, vân vân. Tức là cái ngũ giới này nè. Còn có sách dịch kỹ hơn nữa là: con cố ý xin dân giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh. Nhưng đây tôi muốn nói chữ cố ý thôi. Bởi vì vì sao mà cố ý? Nếu với những cái pháp bất thiện này mà mình không cố ý để tránh xa nó, thì tất nhiên là cái sở hữu tư nó sẽ bám vào đây để mà nó tạo nghiệp. Cho nên mới nói là cố ý tránh xa sự sát sanh, là mình quyết không phạm vào trong cái lỗi lầm này. Trong đó có sự hiểu biết, có sự tự nguyện. Cố ý này có sự hiểu biết nè, có sự tự nguyện nè. Tôi thí dụ, trong các cái cuộc mà tranh luận mà về tôn giáo cũng như xã hội đó, người ta hay nói đến vấn đề phá thai. Thì ở đây đó, cái quan điểm của đạo Phật rất là rõ ràng: cố ý tránh xa sự sát sanh. Đối với xã hội thì người ta xem đây là một cái nạn nhân mạng, không muốn rằng những cái đứa trẻ ra đời quá đông đó, nó làm cái gánh nặng của gia đình, nó là một cái gánh nặng của xã hội, và nó sẽ tạo nên biết bao nhiêu khó khăn gia đình và xã hội. Chính vì vậy đó, người ta quyết định đi đến cái chuyện là sát sanh, chấm dứt một cái mạng sống. Và cái sự suy nghĩ này đó, nó đúng một chiều trên cái mặt phương diện kinh tế và xã hội, nó đúng có một chiều thôi. Là bởi vì sao? Nó xét một cái hiện tượng xã hội. Trong khi Phật giáo đó xét về cái chân đế, mỗi người đó sinh ra với nghiệp của mình, sống với nghiệp của mình. Không sinh ra bằng nghiệp của người khác, không sống bằng nghiệp của người khác. Thì như vậy khi cái đứa trẻ này do cái duyên mà nó có mặt trong cái gia đình đó, nó chọn cha mẹ đó, chọn hai người đó là cha mẹ của nó, nó trở thành cái bào thai đây. Theo pháp chân đế, nó là nghiệp của nó, do cái quả của sở hữu tư nó có mặt ở đây. Như vậy khi nó chào đời, nó cũng sống bằng cái nghiệp của nó. Cho nên quý vị để ý, cái khi cái người mẹ mang thai đó, có những người mẹ khi mang thai đó ăn uống không được, ngủ không được, mà ăn toàn những cái thứ kỳ quái không, mất sức khỏe rất là nhiều, ngủ cũng khó khăn. Nhưng mà có những người mẹ có thai rồi đẹp ra, ăn cái gì cũng được, ngủ rất là dễ dàng, làm việc lại thấy hăng hái hơn, mà cái chuyện gì nó cũng tốt đẹp hết. Thưa quý vị, đó là cái cộng nghiệp của đứa con ở bên trong. Thì như vậy khi nó chào đời đó, mình chỉ nuôi nó bằng cái vật chất thôi, nhưng mà cái nghiệp của nó đó, chưa biết ai nuôi ai. Tôi có một cái cô bạn hồi đó làm ở trong cái chỗ cái rạp măng non ở ngoài Sài Gòn á. Thì trong cái đoàn của cổ là cái đoàn mà múa rối. Cái đoàn múa rối đó có một cái cậu đó là lo về ánh sáng. Còn cái cô này đó 19 tuổi ở trong cái viện mồ côi ra. Vô đó mới làm quét dọn ở trong đó. Thì hai cô cậu mới thương nhau. Thì cái thời đó mà còn mua đồ mỗi tháng là bao nhiêu á, lương rất là thấp. Thì hai người làm lễ cưới là do cái đoàn múa rối đó đứng ra làm cưới, đám cưới cho. Thì khi mà có thai lần đầu tiên sanh ra hai đứa con gái, hai người muốn ngất xỉu luôn. Tại vì tiền không đủ ăn, lấy đâu mà nuôi tới hai đứa. Thì hai đứa đó trở thành hai đứa con chung. Tức là tất cả cô chú trong đó đó, mỗi người khi mà tới tháng mà mua cái gì thì đều xớt phần để cho nó. Những cô chú mà có gia đình thì đem quần áo cũ xuống cho, cái gì cũng cho hết, coi như nó con chung của cái đoàn múa rối đó. Thì khi mà nó sanh ra như vậy thì nó sống trong cái đoàn múa rối, nó ở luôn tại trong cái rạp măng non đó. Thì quý vị, 3 tuổi nó đã múa rất hay, nó hát rất hay. Và như vậy là các cô chú cứ khuyến khích đưa vô chương trình cho nó diễn. Đến khi 5 tuổi nó nuôi cha mẹ nó, nó nuôi cả cha mẹ nó luôn. Bởi vì nó đi biểu diễn đem tiền đó về, và cái đồng lương cha mẹ nó chẳng nghĩa lý gì. Thì như vậy rõ ràng ai nuôi ai. Mà vì chúng ta không có hiểu được mỗi người sinh ra với cái nghiệp của mình, sống bằng cái nghiệp của mình, và cái nhân duyên này đó nương gá vào nhau, mà chúng ta đó, thấy có một cái khía cạnh về kinh tế mà chúng ta xác quyết rằng nó ra nó sẽ làm nghèo ta đi, nó trở thành cái gánh nặng của ta đây. Ta có biết là một ngày nào đó ta làm gánh nặng của nó không, hay mình chỉ thấy có một chiều thôi? Cái phán quyết về kinh tế xã hội chỉ thấy có một chiều thôi. Tôi kể một cái chuyện rất thật thế nè. Tôi có hai vợ chồng người bạn, hai vợ chồng đều là dược sĩ, cưới nhau tại Việt Nam này. Thì cái người chồng nó rất là đàng hoàng tử tế. Cái khi hai người sống nhau đó, thì khi biết cái người vợ có thai đó, thì ông mới nói vậy: bây giờ em ngủ riêng, anh ngủ riêng, bởi vì em có thai rồi. Và như vậy thì họ nuôi cái đứa con họ đó trong cái sự nâng niu và chăm sóc từ cái tinh thần tới thể chất. Sau đó năm 75 thì hai vợ chồng đi qua Canada. Và mới cách đây chừng khoảng 45 năm đó, thì cái người chồng đó, người cha đó bị cái bệnh gan, thì nó hư cái gan đi. Thì trong bệnh viện mới nói rằng bây giờ nếu mà có điều kiện thì thay gan. Thì như vậy là hai vợ chồng người bạn tôi có một đứa con trai, có đứa con gái. Thì khi mà vô khám nghiệm hết á, ai cũng muốn cho cái lá gan hết á, nhưng mà người con trai là thích hợp nhất. Thì cái đứa con trai á, nó đã cho hết 3/4 lá gan. Bởi vì cái khả năng á, là nó có thể, cái gan của nó có thể mọc lại được 80%. Và bây giờ thì hai cha con đều được khỏe mạnh. Thì quý vị thấy không, khi cái đứa trẻ đó nó tượng hình mà cha mẹ nó mong muốn nó ra đời, mà cha mẹ nó nuôi nó bằng sự tịnh tinh khiết ở trong tâm và trong thân, thì cái quả lành chắc hẳn nó phải trổ sanh. Cho nên đừng nghĩ rằng con cái là một gánh nặng. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng con cái là gánh nặng á, thì nên nó có cái sự ngăn ngừa, đừng nên có sự phá hủy. Nếu không ngăn ngừa được thì chúng ta phải đón nhận nó như một cái thành viên tốt đẹp trong gia đình chúng ta. Và chưa biết rằng ai sẽ nương cậy ai đây. Cho nên khi chúng ta hiểu theo cái pháp chân đế này thì chúng ta sẽ thấy được cái chiều sâu của vấn đề. Và chúng ta không có phạm cái tội sát sanh. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta hiểu được cái nhân quả, chúng ta hiểu được nghiệp, chúng ta hiểu được cái tứ đế. Hiểu sâu như vậy đó, mọi cái quyết định, mọi cái hành động, cái phương hướng chúng ta suy nghĩ để tạo tác thì chúng ta đều hướng lại được cái lành. Cho nên đó, trong cái điều học mà nói là cố ý tránh xa, thì cái câu dịch này đó, hết sức là chính xác và đúng cái nghĩa của cái lời Đức Phật dạy, chứ không phải cấm. Không có cấm sát sanh, không có cấm trộm cắp, không cấm tà dâm. Cấm mà ta vẫn làm thì cấm làm gì? Cái gì thế? Cho nên cái này á, là có cái sự hiểu biết và có cái sự tự nguyện. Khi nói cố ý như vậy á, là cái người này phải hiểu được tại sao mà tôi cố ý tránh xa. Thì khi mình cố ý như vậy, mình mới kiềm chế được, mình mới lèo lái được cái suy nghĩ của mình đúng đắn, và mình biết được cái nhân quả của cái chuyện mình làm, cho mình không dám làm điều ác, mình không dám sát sanh. Dẫu sinh ra cái đứa con đó mà mình á là phải đi ở đợ để nuôi nó, mình vẫn phải làm. Bởi vì thứ nhất, nếu nó không phải sự mong muốn của mình thì nó là sự thọ hưởng của mình, mình phải có trách nhiệm. Nếu mình không có trách nhiệm thì đó là mình á, một là mình tạo lỗi lầm, hai là mình tạo cái tội ác. Và cái nhân quả đó chắc chắn nó sẽ trổ sanh, không có thể thoát được. Cho nên á, khi mà chúng ta mỗi ngày mà chúng ta nguyện giữ giới á, chúng ta phải nhớ đến cái sự cố ý. Và muốn có sự cố ý đó, chúng ta phải hiểu cái giáo pháp mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Tôi sẽ cố gắng trình bày cho quý vị thấy những cái điều Đức Phật dạy hết sức là gần gũi với chúng ta. Nó ở ngay trong cuộc đời của chúng ta, nó không có ở xa, nó không phải ở trong những cái quyển kinh mà bụi đóng nhện văn, nó không có. Nó không phải là những chữ nghĩa trong hàng lâm, nó ở trong tâm của mọi người, nó ở trong cái đời sống diễn ra hàng ngày trong đời ta và trong những cái cuộc sống ở xung quanh. Như vậy chúng ta hiểu được cái phần thứ nhất á, là cố ý là giới. Một cái câu Phật ngôn thứ hai, Đức Phật có nói thế này: này chư tỳ kheo, sở hữu tư chính là nghiệp. Đây, như chúng ta biết rằng đó, là sở hữu tư đó, sở hữu tư đây, nó có mặt trong 121 tầng. Được chưa? Thì như vậy khi cái thức này là nó phát sanh, ở đây có sở hữu tư, tiếp thọ có sở hữu tư, quán sát có sở hữu tư, phân đoán có sở hữu tư, nhưng mà cái tốc hành này nè, nó cũng có đầy đủ. Mà cái hoạt động của sở hữu tư đó mạnh mẽ nhất ở tại đây, ở tại đó bảy cái tâm tốc hành này đây, cái Ravana này, cái khi mà cái tâm phân đoán đây đó, nó kết luận rằng á, cái đối tượng này, cái cảnh này là tốt, cảnh này là đẹp, thì đây nó quyết định á, là có sự ưa thích. Thì cái tâm tham nơi đây nó sẽ khởi lên. Thì cái sở hữu tư, cái sở hữu tư này đây, nó hoạt động, nó nằm ở trong cái tâm tham này. Ở đây là cái tâm tham, sở hữu tư đây, nó nằm trong cái tâm tham này. Nó điều động các pháp. Quý vị nhìn đây, đây cái tâm tham đây. Tâm tham thứ nhất nó có 19 cái sở hữu phối hợp. Tâm tham thứ hai nó có 21. Nó tất cả là 8 tâm tham. Thì nó từ 19 tới 21 cái sở hữu. Thì quý vị nhìn, đây là 13 cái sở hữu tợ tha đây, 13 sở hữu tợ tha đây. Nếu mà có hỷ thì nó đầy đủ, nếu mà nó không có hỷ đó thì là nó mất một nốt, nó còn 12. Nhưng mà khi nó phối hợp thì quý vị thấy là cái si phần nó có đủ, hay tham thì nó có si rồi nè. Tham ở đây á thì nó có tà kiến ngã mạn. Thì cái này nếu tham không á thì nó không có tà kiến, có tà kiến nó không có ngã mạn, có ngã mạn nó không có tà kiến, thì nó phối hợp. Thì vậy cái sở hữu tư này nè, nó sẽ điều khiển 7 cái sở hữu biến hành. Các cái sở hữu biệt cảnh thích hợp, nó có si phần. Và nó có sở hữu tham. Như vậy sở hữu tư này nè, nó điều khiển tất cả, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh này nè, nó làm sao để nó thể hiện được cái chức năng tham của nó. Thì như vậy, khi mà cái tốc hành tâm này nó diễn ra trong 7 sát na, thì nó vừa đó, hôm trước tôi có nói là nó là trải nghiệm, nó là ứng xử, nó là hưởng cảnh, nó là thưởng thức cảnh. Nhưng mà cái nó động lại, nó động lại, nó động lại cái hạt giống bija, cái hạt giống này, nó gọi là những cái chủng tử. Thí dụ như cái tâm tham này nè, nó cứ hoạt động trong cái lộ này, rồi nó quay trở lại. Không bao giờ tâm tham nó hoạt động một lộ hết, nó hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu, hàng tỷ lần. Sân cũng như vậy, quý vị cứ sân một phút đi, quý vị thấy nó diễn ra hàng tỷ lần. Huống chi mình sân ngày này qua ngày khác thì nó phải tính hàng tỷ 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 lần. Thì vậy nếu mà cái tâm tham nó diễn ra nhiều nhiều cái vòng quay của lộ trình tâm vậy á, thì nó để lại cái hạt giống. Cái hạt giống đó là cái sự khao khát, là cái sự dính mắc, là cái sự bám víu rồi. Cái này á, trong cái từ Phật học nó gọi là thủ, nó giữ chặt lại cái hạt giống này để nó tích lũy, nó mới tạo những cái quả đi tái sanh ra đây. Tham hay sân nó đều chung một cái quả gọi là quả bất thiện, và nó sẽ đi tái sanh bằng cái tâm quả bất thiện của nó. Cũng như khi mà cái sân á, nó khởi lên rất là nhiều lần như vậy đó, tao cứ tưởng tao sân rồi tao hết rồi thôi, nó qua đi nhưng nó để lại cái hạt giống. Cái hạt giống đó là gì? Cái hạt giống đó là cái hạt giống sân hận nè, thù hận nè. Cái hạt giống đó là gì? Nó có cái tính chất phá hủy, mà nó thể hiện ra gì? Bằng sự hằn học, bằng cái sự hung dữ, sự táo tợn, sự nóng nảy. Thưa quý vị, đó là cái hạt giống. Mà những cái hạt giống này nó sẽ trổ quả đi tái sanh. Nó là quả bất thiện, nó nằm đây. Dồn lại tham sân si, khi nó hoạt động trong tâm ta, nó phải lưu trữ lại cái hạt giống. Và cái hạt giống đó chính là nghiệp. Thưa quý vị, bởi vì nó lặp đi lặp lại cái hành động, gieo hành vi gặt cái thói quen. Và gieo cái thói quen thì nó gặt cái tính cách. Cái tính cách là gì? Là cái mà cái hoạt động của con người thể hiện bằng cái ý, bằng cái lời nói, cử chỉ, điệu bộ, bằng cái hành động, tức là thân khẩu ý, tính cách. Và gieo tính cách thì gặt cái số phận. Cho nên ông trời, ông đâu có phải tạo nên cái mà mình gọi là định mệnh. Không có. Mình là ông trời của mình đây. Mình á đã cố ý làm những việc như thế, đã lặp đi lặp lại cái sân của mình, lặp đi lặp lại cái tham của mình, lặp đi lặp lại cái sự mê mờ của mình. Và mình để lại những cái hạt giống đó. Những hạt giống đó chính là mình tạo nghiệp. Để rồi đó mình sẽ ra đi tái sanh bằng cái quả của nghiệp. Như vậy nó là một cái khía cạnh nữa của sở hữu tư. Bây giờ hết giờ rồi, xin mời quý vị nghỉ. Thử lại.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ
xin mời tất cả quý vị nghỉ.